Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Miến Điện thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Australia. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Cuộc đàm phán về hiệp định vũ khí của Liên Hiệp Quốc tái tục.
Phe đối lập Syria họp bàn bầu thủ tướng.
Hoa Kỳ hứa cung cấp nguồn lực quân sự để bảo vệ Nam Triều Tiên.
Nhân viên tòa án xét xử tội ác chiến tranh Campuchia chấm dứt đình công.
Việt Nam nhanh chóng trấn dẹp vụ bất ổn ở Vĩnh Phúc. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoàn Châu và Nguyễn Trung phụ trách.
Các cuộc đàm phán lại bắt đầu tuần này để đạt được một hiệp định quan trọng của Liên Hiệp Quốc nhằm kiểm soát việc buôn bán vũ khí toàn cầu trị giá nhiều tỷ đô la. Các cuộc đàm phán tiếp tục hôm thứ Hai tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Nhiều tuần lễ thảo luận hồi tháng 7 năm ngoái đã chấm dứt mà không đạt được tiến bộ nào vì Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc yêu cầu có thêm thời gian. Những người ủng hộ kiểm soát vũ khí nói rằng một hiệp định là cần thiết để ngăn ngừa việc bán vũ khí bất hợp pháp và không được kiểm soát vào những vùng xung đột, gây ra các cuộc chiến tranh và các hành vi tàn bạo. Hoa Kỳ, nước sản xuất vũ khí hàng đầu trên thế giới, tái xác nhận hôm thứ Sáu tuần trước rằng họ phản đối bất cứ hiệp định nào bao gồm đạn dược bởi vì gánh nặng tài chính và hành chính để duy trì việc kiểm soát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon đã yêu cầu một hiệp định bao gồm cả đạn dược. Washington cũng phản đối bất cứ văn kiện nào đi ngược tu chính án thứ nhì của Hiến pháp Hoa Kỳ về quyền được mang vũ khí.
Sang tin Syria, phe đối lập Liên minh Quốc gia của nước này hiện họp bàn tại Thổ Nhĩ Kỳ để bầu chọn một thủ tướng có nhiệm vụ quản lý các khu vực do phiến quân kiểm soát ở Syria. Một cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra ngày mai, dù trước đây nhiều nỗ lực tìm chọn một nhà lãnh đạo đã thất bại. Liên minh hy vọng sẽ thành lập một chính phủ đại diện cho phe nổi dậy nhằm giúp bình ổn các vùng do quân nổi dậy nắm giữ. Và Chủ tịch George Sabra ngày hôm nay cho biết tại Istanbul rằng việc lựa chọn một thủ tướng cũng sẽ giúp những người bị thất tán trong cuộc khủng hoảng. Một số nhân vật đối lập đã chỉ trích bước đi bầu chọn một thủ tướng, cho rằng đáng lẽ nhóm này nên thành lập một cơ quan điều hành để giám sát công việc của phe nổi dậy, hay đồng ý lập một chính phủ chuyển tiếp bao gồm các thành viên của chính phủ Syria. Hơn 100 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, đã công nhận liên minh đối lập là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Những ứng viên nhiều khả năng sẽ được bầu chọn làm thủ tướng của phe đối lập, gồm kinh tế gia Osama Khadi, doanh nhân Ghassan Hitto và cựu bộ trưởng nông nghiệp Syria Assad Asek Mustafa. Ông Khadi là người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Syria có trụ sở ở Washington. Còn ông Hitto từng làm giới chức điều hành truyền thông tại tiểu bang Texas ở miền Nam Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì ông Mustafa dường như là ứng viên lớn duy nhất từng làm bộ trưởng Syria dưới thời nắm quyền của gia đình của Tổng thống Bashar al-Assad trước khi bỏ chạy sang phe đối lập. Ông là bộ trưởng nông nghiệp dưới thời kỳ nắm quyền của cha của ông Assad.
Trong chuyến thăm Australia lần đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia Miến Điện kể từ năm 1974, Tổng thống Thanh Sành đã mở các cuộc hội đàm hôm nay với các giới chức ở Canberra. Cải cách chính trị, phát triển xã hội và thương mại sẽ nằm trong nghị trình thảo luận, trong khi các tổ chức nhân quyền kêu gọi chính phủ Australia làm áp lực với nhà lãnh đạo Miến Điện về việc đối xử với những người Rohingya theo Hồi giáo và các nhóm sắc tộc thiểu số khác. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Australia đã thừa nhận các cải cách hồi gần đây của chính phủ Miến Điện qua việc nới lỏng một số hạn chế và nói rằng sẽ phái một tùy viên quốc phòng và một ủy viên thương mại đến nước đối tác ở Đông Nam Á này. Thủ tướng Úc Julia Gillard gọi đây là bước đầu hướng tới việc bình thường hóa quan hệ quốc phòng và cũng loan báo viện trợ nhằm giúp các tổ chức ủng hộ dân chủ. Tuy nhiên, cấm vận bán vũ khí của Canberra vẫn còn hiệu lực.
Today I am delighted to announce an important new component of our aid program.
Hôm nay tôi hân hoan thông báo một thành phần mới quan trọng trong chương trình viện trợ của chúng tôi, một quan hệ hợp tác để cải cách giữa hai nước chúng ta, một cam kết 20 triệu đô la để tăng cường các cơ chế dân chủ, thực hiện việc đào tạo về nhân quyền, cải cách quản trị kinh tế và quảng bá pháp trị.
Xuất hiện tại một cuộc họp báo hôm nay với Thủ tướng Úc, Tổng thống Thein Sein tuyên bố ông tin rằng hai nước có quyết tâm hợp tác với nhau. Ông Thein Sein nói, ông hy vọng Australia sẽ hào phóng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Ông nói ông cảm thấy vững tâm rằng các quan hệ này sẽ bước vào một giai đoạn mới mẻ và đặc biệt. Những người vận động cho nhân quyền biểu tình trước Đại sứ quán Miến Điện ở Canberra và tòa nhà Quốc hội vào lúc khởi đầu chuyến thăm của ông Thein Sein. Thông điệp của họ là nhân quyền phải đứng trước thương mại và đầu tư trong các cuộc thảo luận giữa chính phủ Australia và nhà lãnh đạo Miến Điện. Giới hoạt động cáo buộc rằng hàng trăm tù nhân chính trị vẫn còn bị giam giữ ở Miến Điện, trong khi họ tố cáo quân đội là có hành động ngược đãi các nhóm thiểu số, trong đó có người Rohingya theo Hồi giáo. Ông Sean Turnell, một kinh tế gia tại trường đại học Macquarie ở Sydney, người theo dõi sát các biến chuyển ở Miến Điện, cho rằng Australia phải giải quyết những lời cáo buộc vừa kể.
This is an issue, of course, that should be of concern to everyone, but it is an issue that is of concern to Australia because ultimately groups like that.
Ông Turnell nói, đây dĩ nhiên là một vấn đề mà mọi người phải quan tâm, nhưng là một vấn đề đáng quan tâm đối với Australia, bởi vì chung cuộc các nhóm người thiểu số có thể nằm trong làn sóng dân tị nạn đến Australia. Do đó, ông nghĩ rằng ngay cả vì những lý do vị kỷ, nó vẫn là một vấn đề mà Australia phải quan tâm trong khi bàn luận với Tổng thống Miến Điện. Từng là một tướng lãnh, ông Thein Sein đã lên nắm quyền vào tháng 3 năm 2011 sau cuộc bầu cử của Miến Điện lần đầu tiên sau 20 năm. Ông đã lãnh đạo một tiến trình cải cách sau nhiều thập niên quân trị. Tại Canberra, ông đã gặp Thủ tướng Julia Gillard cùng với các giới chức khác và các nhà lãnh đạo thương nghiệp. Tổng thống Miến Điện đến Australia sau một chuyến thăm đến New Zealand, nơi ông quảng bá Miến Điện là một nơi đến cho đầu tư nước ngoài. Miến Điện nóng lòng muốn hồi phục nền kinh tế bằng cách cải tổ hạ tầng cơ sở, trong đó có đường xá, khách sạn và phi trường.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter, đã hứa rằng tất cả các tài nguyên trong võ khí hạt nhân của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có sẵn để bảo vệ Nam Triều Tiên giữa những đe dọa của Bắc Triều Tiên về một cuộc chiến tranh toàn diện được yểm trợ bởi võ khí hạt nhân. Sau các cuộc thảo luận tại Seoul hôm thứ Hai với Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwan-jin, ông Carter đã nói với các nhà báo rằng các vụ thử nghiệm phi đạn và hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng như những đe dọa mới đây về việc tung ra các cuộc tấn công phủ đầu bằng võ khí hạt nhân sẽ không làm giảm bớt thái độ cứng rắn đối với quốc gia cô lập và nghèo khó này. Ông Carter nói rằng tác dụng duy nhất mà những đe dọa của Bình Nhưỡng sẽ có là khiến cho thế giới có ý kiến bất lợi đối với Bắc Triều Tiên. Giới chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Washington sẽ tiếp tục các cuộc thao dượt quân sự chung với quân đội Nam Triều Tiên và tăng cường hệ thống phòng thủ phi đạn tại căn cứ trên bộ ở tiểu bang Alaska tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ.
Sang tin Đông Nam Á, tòa án xét xử tội phạm chiến tranh Khmer Đỏ hiện gặp nhiều khó khăn ở Campuchia, ngày hôm nay cho biết là các nhân viên đình công đã đồng ý trở lại làm việc sau khi được hứa hẹn sẽ nhận được tiền lương tháng 12 trong tuần này. Nhưng các thông dịch viên cùng với các nhân viên ghi chép diễn biến phiên tòa cảnh báo rằng họ sẽ lại đình công vào ngày 1 tháng 4 nếu hợp đồng của họ không được gia hạn vào cuối tháng. Họ đã đình công hôm 4 tháng 3 sau khi không được trả lương kể từ tháng 11. Liên Hợp Quốc trả lương cho các nhân viên quốc tế, trong khi chính phủ Campuchia chịu trách nhiệm chi trả lương cho các nhân viên của nước này. Kể từ khi tòa án khai mạc năm 2006, chính phủ đã đóng góp cho khoảng 15 triệu đô la tiền mặt và hỗ trợ bằng hiện vật cho tòa án, nhưng lại dựa vào các nhà tài trợ nước ngoài để chi trả phần lớn các khoản tiền lương. Hồi đầu tháng này, phát ngôn viên của chính phủ ECTA nói rằng các nhà tài trợ không chịu chi trả vì họ cũng phải đối mặt với các vấn đề tài chính của riêng họ. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ tòa án và nhất quyết cho rằng nó sẽ không sụp đổ. Tuần trước, cựu ngoại trưởng Khmer Đỏ Ieng Sary đã qua đời ở tuổi 87. Ông này là một trong ba bị cáo trong vụ xử tội ác diệt chủng đối với các cựu lãnh đạo của Khmer Đỏ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam nhanh chóng trấn dẹp vụ bất ổn ở Vĩnh Phúc. Đông đảo lực lượng an ninh nhanh chóng được điều động về thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để trấn dẹp vụ bất ổn bùng phát ngày 17 tháng 3 khi dân địa phương biểu tình đi theo quan tài của một nạn nhân mà người nhà cho là bị con rể một quan chức cấp cao trong tỉnh sát hại. Hình ảnh trên các trang mạng cho thấy lực lượng công quyền ra sức khống chế hàng ngàn người biểu tình trong lúc đoàn người quyết tâm đưa quan tài đến trước trụ sở Ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc để đòi công lý. Nạn nhân bị thiệt mạng tên Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, cư trú tại phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, chết sau khi có xô xát với một nhóm thanh niên mà tin nói trong đó có con rể của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phùng Quang Hùng. Đến ngày 18 tháng 3, khắp các nẻo đường vào khu vực xảy ra vụ bất ổn đều bị lực lượng an ninh phong tỏa, không ai được phép vào. Nhiều cửa tiệm và cơ quan cũng bị đóng cửa. Một người đi đường quan sát sự việc, blogger Bùi Thanh Hiếu cho VOA Việt ngữ biết.
11 giờ ngày hôm nay, tôi đi qua đấy thì thấy định vào xem thì thấy các đầu đường thì bị chặn hết. Bây giờ cái quan tài đấy đã được đưa về với gia đình của người bị mất ấy. Và cái khu vực gia đình của người bị mất ấy thì công an chung vào đấy và phong tỏa hết đường vào. Những người nào mà đi vào thì phải có cán bộ công an xã đấy, người ta nhận mặt người trong khu vực đấy thì họ mới cho vào. Còn người lạ hay người khác thì người ta không cho vào. Cái số lượng mà cảnh sát người ta răng các đầu đường phải lên, tôi ước đoán phải lên đến vài trăm người, đến 500-700 người. Tại vì mỗi đầu đường là phải đến, có một cái đầu đường có đến 200-300 người cảnh sát ở đứng ở đấy rồi. Họ phong tỏa hàng mấy lớp liền để không cho ai được vào bên trong. Tôi đi mấy ngày đường thì tôi đều thấy là không vào được thì tôi đi về thôi. Rất là nhiều xe mang biển số Hà Nội, an ninh của Hà Nội mang biển số Hà Nội lên. Và tôi còn thấy là trong quán ăn thì rất là nhiều cán bộ cao cấp, kiểu như cấp tá, thượng tá, đại tá, hầu như người ta về hết đấy. Quanh những nhà đấy, từ một cây số giờ lại để không cho ai vào đấy, khu vực đấy. Và tôi vào thì họ rất quyết là họ không cho vào, họ bảo đang có sự việc phức tạp.
Ban đầu, giới hữu trách nói kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tử vong tối ngày 15 tháng 3 vì bị chết ngạt. Dù trên thân thể nạn nhân có nhiều vết tích bị hành hung từ vết dao đâm. Tuy nhiên, đến chiều 18 tháng 3, báo chí trong nước cho hay nạn nhân bị chết do bị tấn công bằng hung khí trước khi bị hất xuống nước. Thông tin bất nhắc này đã khiến công luận càng thêm bức xúc, gây xôn xao cộng đồng mạng. Chị Bùi Minh Hằng, một blogger theo dõi sát vụ việc, nói.
Thì cái thông tin ban đầu mà báo chính thống đưa ra đó là thông báo về cái việc mà anh này chết là kết quả giám định là anh ta chết đuối, say rượu và chết đuối. Thế nhưng mà đến giờ phút này theo Express thì cái trả lời của cái ông chủ tịch tỉnh thì lại là đã bắt 5 đối tượng và có liên quan đến cái vụ này. Thế cho nên rằng là người dân ấy, là người hiện nay người ta rất là bức xúc và phẫn nộ, và tất cả những cái mà nhà nước trả lời đó, chính quyền trả lời đó thì nó đã có cơ sở để khẳng định rằng là việc này là có cái sự từ cái sự bức xúc của người dân do nhà cầm quyền với cả bên công an bao che, có cái hành vi mà dung túng bao che tội phạm, cho nên mới đẩy người dân đến cái bức xúc như thế.
Báo Người Lao Động nói chính quyền đã khởi tố bị can 5 đối tượng và bắt tạm giam 4 người có liên can trong vụ ẩu đả dẫn tới cái chết của Nguyễn Tuấn Anh. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã công khai lên tiếng với báo chí trong nước bác bỏ thông tin rằng con rể của mình có liên quan đến vụ việc. Trong cuộc họp báo chiều ngày 18 tháng 3, cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định hiện chưa thấy có sự liên quan của người thân lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh. Nhà chức trách nói vụ biểu tình gây bất ổn là do một số phần tử quá khích lôi kéo người dân tham gia diễu hành. Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ tiến hành điều tra xử lý theo pháp luật những người kích động gây ra vụ bất ổn.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm qua, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiết lộ chương trình làm việc của chính phủ trong 5 năm sắp tới. Các nhận định của ông được đưa ra sau cuộc chuyển quyền 10 năm một lần ở Trung Quốc. Thông tín viên VOA Shannon Van Zandt ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Trong cuộc họp báo đầu tiên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trả lời những câu hỏi về một loạt vấn đề. Một thập niên sau khi giới lãnh đạo trước của Trung Quốc hứa cải cách trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và sự chênh lệch về lợi tức, ông Lý tuyên bố quyết tâm đẩy mạnh những thay đổi cần thiết để ngăn chặn nỗi bất bình đang ngày càng tăng trong các giai cấp thấp hơn ở Trung Quốc. Ông nói trong khi theo đuổi tiến trình cải cách, giờ đây Trung Quốc phải điều hướng những lĩnh vực còn xa lạ và đương đầu với những vấn đề kéo dài. Như vậy, Trung Quốc có thể làm lung lay những quyền lợi được bảo đảm bất di bất dịch. Ông nói rằng lay chuyển các quyền lợi đó có lẽ còn khó hơn lay chuyển tâm hồn. Tuy nhiên, cho dù có khó khăn đến mức nào, có lẽ Trung Quốc sẽ dấn bước vào đó. Ông Lý nói rằng giữ vững đà tăng trưởng kinh tế sẽ là một trong những ưu tiên cao nhất của chính phủ, và ông đề mục tiêu tăng GDP 7,5%. Đô thị hóa sẽ trở thành một động lực cho kinh tế của Trung Quốc, với hàng trăm triệu người được dự kiến sẽ dời cư từ thôn quê lên các thành phố. Để cung ứng nhu cầu cho số dân thành thị mới, ông Lý nói Trung Quốc sẽ cải thiện mạng lưới an toàn xã hội, nhà ở, bảo hiểm sức khỏe và các chương trình hưu bổng. Ông nói nếu dân Trung Quốc phải chịu những khó khăn hơn nữa trong cuộc sống, nó có thể phương hại đến cơ bản về tâm lý và đạo đức của xã hội. Ông nói Trung Quốc phải bảo vệ quyền và phẩm giá của người dân. Chính phủ Trung Quốc đã hợp nhất nhiều bộ trong chính phủ, và ông Lý cam kết sẽ cắt giảm công chi và bộ máy quan chức nhiều hơn nữa, ban hành lệnh cấm xây dựng các tòa nhà chính phủ mới, và loan báo giảm chi tiêu về tiếp khách, tiệc tùng và xe của chính phủ. Với chỉ số phẩm chất không khí ở Bắc Kinh tiến đến mức ô nhiễm cực kỳ nguy hiểm, các tuyên bố của ông Lý về môi trường, cho đến giờ, là những tuyên bố của quan chức cao cấp nhất về vấn đề ô nhiễm. Thủ tướng Lý nói rằng Trung Quốc không nên theo đuổi tăng trưởng kinh tế với cái giá phải trả về môi trường. Ông nói rằng mức độ ô nhiễm môi trường, các thông tin về an toàn thực phẩm và các nỗ lực làm sạch nên được công bố để giới truyền thông và dân chúng có thể giám sát các nỗ lực của chính phủ một cách hữu hiệu hơn. Ông Lý cũng nói về tầm quan trọng của các mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ và phủ nhận những lời tố cáo về các vụ tấn công mạng. Nhưng các thách thức trong nước của Trung Quốc đã chiếm phần lớn thời gian buổi họp báo. Ông Lý thừa nhận sự thách thức trong việc kiềm chế quyền hạn của nhà nước, mà ông cho là thiết yếu đối với sự mở rộng tầng lớp trung lưu của Trung Quốc, cũng như duy trì đà tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước.
Các giới chức tại miền Tây Bắc Pakistan cho biết, ít nhất có một kẻ đánh bom tự sát và nhiều tay súng đã tấn công một tòa án làm 3 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Nhà chức trách nói rằng các phần tử võ trang đã chạm súng với lực lượng an ninh tại một tòa án ở Peshawar. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Peshawar nằm tại biên giới vùng bán tự trị của người bộ tộc ở Pakistan, cứ địa chính của các phần tử tranh đấu Taliban. Tổ chức đã thực hiện cuộc nổi dậy chống chính phủ. các phần tử chủ chiến này và các đồng minh của họ đã thực hiện nhiều vụ đánh bom tại Peshawar.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoàn Châu và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, cảnh sát Ấn Độ cho biết là 6 người đàn ông đã bị buộc tội hãm hiếp tập thể và cướp tài sản của một khách du lịch Thụy Sĩ sẽ bị đưa ra tòa ngày hôm nay. Các giới chức nói rằng những người đàn ông đã bị bắt tại bang Madhya Pradesh ở miền Trung. Hãng thông tấn Pháp nói các nghi can đã được đưa tới nhận diện tại một đồn cảnh sát ở quận Dathia cuối ngày hôm qua. Những người đàn ông ở độ tuổi từ 20 tới 25. Nữ du khách Thụy Sĩ 39 tuổi đang thực hiện một chuyến đi bằng xe đạp cùng với chồng thì bị một nhóm đàn ông tấn công tại nơi họ cắm trại trong rừng gần một con đường sau khi họ tới thăm thị trấn có nhiều đền thờ có tên gọi là Okta. Phó thanh tra cảnh sát D.K. Arya nói những người đàn ông đã đánh đập người chồng và cưỡng hiếp người phụ nữ ngay trước mặt ông. Chúng đánh cắp một chiếc máy tính xách tay, $185 và một chiếc điện thoại di động của cặp vợ chồng. Ông Arya cho biết 6 hoặc 7 người đàn ông đã tấn công cặp vợ chồng người Thụy Sĩ trong lều của họ và ít nhất 4 trong số đó đã cưỡng hiếp người phụ nữ. Bà sau đó đã được đưa tới chữa trị tại một bệnh viện địa phương và đã được cho xuất viện. Vụ tấn công là ví dụ mới nhất cho thấy tình trạng bạo lực tình dục đối với phụ nữ ở Ấn Độ. Vụ này xảy ra 3 tháng sau khi có phẫn nộ bùng ra cùng với các cuộc biểu tình trên toàn quốc sau vụ 5 người đàn ông và một trẻ vị thành niên đã cưỡng hiếp tập thể dẫn tới tử vong một nữ sinh viên 23 tuổi trên một chiếc xe buýt ở New Delhi hồi tháng 12 năm ngoái. Vụ tấn công đó đã khiến nhiều người lên tiếng yêu cầu chính phủ phải hành động thêm nữa để bảo vệ các phụ nữ. Theo Cục Lưu trữ Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, cứ 20 phút lại có một người phụ nữ bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ. Nhưng cảnh sát nói rằng nhiều vụ việc không được báo cáo vì sự kỳ thị gắn với những vụ phạm tội như vậy.
Các cư dân đảo Shiv tức giận vì tiền ký thác ngân hàng của họ bị đánh thuế trong kế hoạch cứu nguy cho hải đảo bị khủng hoảng tài chính này. Bộ trưởng Tài chính các nước trong khối sử dụng đồng euro và quỹ tiền tệ quốc tế bao gồm loại thuế này trong khuôn khổ thỏa thuận cung cấp cho đảo Shiv 13 tỷ đô la để tránh bị phá sản. Theo kế hoạch của khối sử dụng euro và IMF, một thuế suất 9,9% được đánh vào các khoản ký thác từ 131.000 đô la trở lên, trong khi các khoản ký thác dưới 131.000 đô la sẽ bị đánh thuế 6,75%. Thuế này sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người có tài khoản ở các ngân hàng Shiv, kể cả người nước ngoài. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi loại thuế này là không công bằng, không chuyên nghiệp và nguy hiểm. Các ngân hàng và các công ty Nga có những tài khoản nhiều tỷ đô la tại Shiv. Quốc hội Shiv chưa chấp thuận loại thuế này. Quốc hội đã hoãn lại cuộc biểu quyết loại thuế gây tranh cãi này hôm Chủ nhật và dời tới ngày thứ hai. Trong khi các thị trường chứng khoán sụt giảm trên khắp thế giới giữa cuộc khủng hoảng tài chính tại Shiv.
Thưa quý vị, giới hữu trách Canada cho biết đã bắt lại 2 tù nhân ở Quebec thực hiện một cuộc đào tẩu táo bạo ngay giữa ban ngày bằng cách leo lên một chiếc trực thăng từ một sợi dây thừng. Cảnh sát cho biết sớm ngày hôm nay họ đã bắt 4 người có liên quan tới vụ đào tẩu. Tờ Globe and Mail của Canada đưa tin rằng 2 người đàn ông giả làm du lịch khách du lịch chiều hôm qua đã thực hiện vụ không tặc chiếc trực thăng của một công ty du lịch ở Mont-Tremblant. Khi chiếc trực thăng bay ở trên không, những người đàn ông đã chĩa súng vào phi công, yêu cầu phải bay tới Saint-Jérôme, cách Montreal 60 km về phía tây bắc, và tại đó các tù nhân đã leo lên chiếc trực thăng. Giới hữu trách cho hay một tù nhân và 2 kẻ đồng lõa đã bị bắt tối qua, và một tù nhân khác đã đầu hàng sớm ngày hôm nay sau khi bị bao vây tại một tòa nhà nơi ông ta đã lẩn trốn. Cảnh sát xác định các tù nhân là Benjamin Hutton Barber, 36 tuổi, và Benny Provenska, 33 tuổi. Trong khi cảnh sát truy bắt những kẻ đào tẩu, một người đàn ông tự xưng là Hutton Barber gọi điện cho các cơ quan truyền thông và cho biết là ông ta thả tự sát chứ không chịu trở lại nhà tù. Giới hữu trách cho biết cảnh sát đã tìm thấy chiếc trực thăng ở Mont-Tremblant, cách nhà tù 85 km. Khi ấy, các tù nhân đã bỏ chạy trong khi viên phi công vẫn còn ở đó. Các giới chức nói viên phi công đã được đưa tới bệnh viện và tại đó cảnh sát nói ông đã bị xét hỏi với tư cách là một nhân chứng.
Một cuộc khảo cứu mới cho biết tình hình ngân sách khó khăn đã buộc các phòng tin tức khắp nước Mỹ cho các thông tin viên nghỉ việc và bớt chi tiêu trong công tác tường thuật, khiến các khán giả và độc giả phải lên mạng để biết tin tức hàng ngày. Trung tâm khảo cứu Pew đưa ra phúc trình hàng năm của họ về vấn đề công nghiệp đưa tin của Hoa Kỳ hôm thứ Hai và nói rằng gần 1/3 những người mà họ thăm dò đã ngưng không tới một nguồn tin đặc biệt nào bởi vì họ không còn cung cấp thông tin mà trước đây họ đã làm.
Tin châu Phi, một quả bom gài trên xe ô tô đã phát nổ ở trung tâm của Somalia, làm ít nhất 8 người chết và khiến các nhà hàng gần đó bốc cháy. Một phóng viên của ban tiếng Somalia của đài VOA cho biết vụ nổ xảy ra trên một con đường gần rạp hát quốc gia, trong khi các chiếc xe chở các giới chức tình báo Somalia đi ngang qua. Cảnh sát nói rằng vụ đánh bom dường như nhắm mục tiêu vào các giới chức đó, nhưng vụ nổ lại đánh trúng một chiếc xe bus loại nhỏ, giết chết một số hành khách. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào tức thời nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom. Thủ đô của Somalia đang dần trở lại bình thường kể từ khi nhóm chủ chiến Al-Shabaab bị đẩy khỏi thành phố năm 2011. Tuy nhiên, các phần tử chủ chiến đôi khi vẫn tiến hành các cuộc tấn công tự sát và bắt cóc.
Ông Eric Schmidt, tổng giám đốc công ty Google của Mỹ, sẽ đi Miến Điện tuần này để nêu bật vấn đề tự do Internet sau khi ông có chuyến đi gây nhiều tranh cãi tại Bắc Triều Tiên cách đây mấy tuần. Công ty Google cho hay, ông Schmidt sẽ có một buổi nói chuyện tại Rangoon ngày 22 nhằm kêu gọi chính quyền Miến Điện cho người dân được tự do truy cập Internet. Hiện nay, cuộc truy cập Internet tại Miến Điện bị kiểm soát chặt. Những trang mạng chống chính quyền và những trang như YouTube đều bị khóa. Miến Điện là một thị trường mà các công ty công nghệ cao đang muốn nhảy vào để bán sản phẩm như điện thoại di động, laptop, giúp người dân tại đây bắt cùng nhịp với các nước bên cạnh.
Thưa quý vị, những cuộc thăm dò công luận trong năm 2011 vào lúc chấm dứt sự dính líu về quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq cho thấy đa số người Mỹ cảm thấy việc Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq là một sai lầm. Những thiệt hại do chiến tranh gây ra đã đóng một vai trò chính trong việc hình thành cảm nghĩ của người Mỹ về cuộc chiến tranh này. Và ngày nay, 10 năm sau khi Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq lật đổ Saddam Hussein, những người nghĩ cảm nghĩ này vẫn tồn tại. Vào một buổi chiều mùa đông tháng 3 lạnh lẽo, cựu chiến binh chiến tranh Iraq Harvey Kanter cố kìm giữ những nước mắt khi ông lội trong tuyết và dùng bút chì để can lên giấy những tên tuổi lưu niệm để nhớ tới những người bạn đã mất.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.